Marchons, marchons, abreuve nos sillons.
Hold me close and hold me fast.
A true story.
The magic spell.
Vous m'avez fait pleurer.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Whose talent would captivate the world.
Mesdames et messieurs, Edith Piaf!
Mỗi lần nhắc đến nước Pháp, du khách người Mỹ, người Nhật hay người Việt thường nghĩ tới ngay các biểu tượng văn hóa như tháp Eiffel, điện Versailles, nước hoa Chanel hay văn hào Victor Hugo. Nhưng khi nhắc đến nhạc Pháp, người ta không nghĩ tới bài quốc ca La Marseillaise mà chỉ nhớ bản tình ca La Vie en Rose, cuộc đời màu hồng của Edith Piaf. Bài hát này được chính thức trên đĩa đơn vào năm 1947, tức là cách đây vừa đúng 70 năm. Cuộc đời màu hồng thật ra đã được hoàn chỉnh từ năm 1945. Edith Piaf sáng tác bản nhạc này không phải cho mình mà là cho cô bạn đồng nghiệp Marianne Michel. Nhờ vào bài hát này mà tên tuổi của Marianne càng thêm lẫy lừng trên sân khấu Paris thời bấy giờ. Và chính cái sự thành công đó mới thuyết phục Edith Piaf ghi âm nhạc phẩm Cuộc đời màu hồng trên đĩa đơn vào cuối năm 1946. Đến đầu năm 1947 thì bài hát được chính thức tung ra thị trường. Theo nhà phê bình Nicolas Dechendorf, khi đăng ký tác quyền ca khúc La Vie en Rose với Hiệp hội các tác giả SACEM của Pháp, Edith Piaf được công nhận là người đã đặt lời cho ca khúc. Thế nhưng vì bà không thạo nhạc lý, không biết đọc cũng như không biết viết các nốt nhạc, cho nên Edith Piaf mới mượn tên của một người khác có đủ tiêu chuẩn hơn bà. Chính cũng vì thế mà Piaf đã ghi tên nhạc sĩ dương cầm Louis Guy là người đã soạn giai điệu cho ca khúc La Vie en Rose. Một cách tương tự, Edith Piaf đã mượn tên của nhạc sĩ Marguerite Monod khi đăng ký tác quyền của bài L'Hymne à l'amour, bản ngợi ca tình yêu. Tại Pháp, hầu như mọi người đều biết bản ngợi ca tình yêu từng được Edith Piaf viết cho người tình lý tưởng trong đời là nhà vô địch quyền Anh Marcel Cerdan. Vậy thì La Vie en Rose, cuộc đời màu hồng đã được viết cho ai, nhất là khi bài hát này có những câu mở đầu rất ướt át nóng bỏng.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
bat. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit les mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui.
Khi người ôm ta vào lòng, bên tai thì thầm ru mộng, đời ta toàn thấy màu hồng. Người thốt bao lời yêu thương, những câu nói tựa ngày thường, mà hồn sao xuyến vẫn vương. Hình bóng người đã đi vào trong tim hạnh phúc dâng cao, một phần ta biết vì sao. Hẹn thề mãi mãi lứa đôi, từ nay không gì thay đổi, bên nhau muôn thuở trọn đời. Chỉ cần bắt gặp hình bóng, lại nghe tiếng đập rung động, nhịp tim mạnh đến nao lòng. Ai là người đàn ông đã ôm Edith Piaf vào trong lòng, khiến cho bà nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính màu hồng? Theo nhà phê bình kim phóng viên Robert Bellery, tác giả quyền tiểu sử Piaf, một huyền thoại của Pháp, thì có rất nhiều khả năng nhân vật chính trong bài hát này là nam ca sĩ Yves Mouton. Tác giả Robert Bellery đã thực hiện điều mà đáng lẽ ra tất cả các nhà báo phải làm, đó là tham khảo và tra cứu toàn bộ các thư từ văn bản liên quan tới Edith Piaf lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp. Trong số hàng trăm bức thư riêng gửi cho bạn bè và người thân, Edith Piaf thường hay thổ lộ tâm tình về những mối tình khiến cho bà phải rây rứt trăn trở. Piaf trong đời đã có quan hệ tình cảm với rất nhiều người đàn ông. Vào cái thời sáng tác nhạc phẩm Cuộc đời màu hồng, bà đang yêu một ca sĩ mới vào nghề là Yves Mouton. Khi quen nhau, Yves Mouton chỉ mới 23 tuổi, nhỏ hơn Piaf tới 7 tuổi. Hai người yêu nhau mãnh liệt say đắm. Nỗi đam mê cuồng nhiệt ấy được Edith Piaf diễn tả trong La Vie en Rose một cách bình dị mà da diết, chân phương mà tha thiết. Thế nhưng, tới khi Yves Mouton thực sự thành danh, thì Edith Piaf lại đột ngột thay đổi thái độ. Sau này, như một cuộc phỏng vấn truyền hình, Yves Mouton cho biết là ông vẫn không hiểu ông đã phạm sai lầm gì khiến cho Edith Piaf lại có thái độ cứng rắn tới như vậy. Đoạn tuyệt mà không nói một câu, chia tay không một lời giải thích. Edith Piaf khi yêu càng si mê, thì tới khi ghét, bà lại càng cay độc, tàn nhẫn. Dù gì đi nữa, thì bài hát Cuộc đời màu hồng được phát hành chính thức vào năm 1947, tức là sau khi hai ca sĩ đã chia tay nhau, nhưng nó lại giúp cho Edith Piaf nổi tiếng trên toàn thế giới. La Vie en Rose chiếm hàng đầu tại nhiều quốc gia và chỉ riêng tại Hoa Kỳ, bài này được bán hơn 1 triệu bản trong năm 1947, một điều chưa từng thấy đối với một ca khúc tiếng Pháp. Cuộc đời màu hồng từ đó trở đi trở thành bài hát tủ của Edith Piaf, để rồi sau đó cho ra đời trên dưới 2.000 phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Theo nhà báo Jean-Dominique Brière, tác giả quyển sách viết về Piaf mang tựa đề Không có tình yêu, đời người chẳng còn nghĩa lý gì, thì cho dù mối tình của Edith Piaf và Yves Mouton không bền vững được lâu, nhưng ca khúc Cuộc đời màu hồng lại trở nên bất tử do La Vie en Rose nắm bắt được cái khoảnh khắc rất gần và rất thật của những con người đang yêu, không những bằng cả trái tim mà còn bằng cả linh hồn và thể xác. Qua việc lột tả tâm trạng của người đàn bà đang ngụp lặng trong tình yêu say đắm, La Vie en Rose lại nói lên được cái cảm giác của bao tình nhân. Sống cho trọn ngày hôm nay, tận hưởng từng phút giây, vì có ai nào hay sống hoặc chết ngày mai. Do ra đời ngay sau Thế chiến thứ hai mà Cuộc đời màu hồng tự nó đã đi vào huyền thoại, khi bản nhạc nói lên được niềm khao khát mãnh liệt của bao con người vừa trải qua những năm tháng khốc liệt. Giao tranh càng kinh hoàng dữ dội thì con người càng yêu cuồng sống vội. Hello.